Từ nơi sơ tán, gia đình tôi được về ở ngay trong Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ. Đó là một căn phòng nhỏ, vốn là phòng làm việc, nay biến thành nơi ở. Oắt con tôi bé nhất xóm vì mới được gần 5 tuổi. Tuy nằm trong khuôn viên cơ quan, nhưng cửa sổ nhà tôi lại quay ra phía phố Thợ Nhuộm, đoạn gần cửa Nam. Ngày nay, nơi đó là một số đơn vị thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam như trung tâm đào tạo của VTV. Sau này, tôi cũng nhiều lần đến đây học tập. Vốn là một đứa bé tò mò, nên tôi lân la đi khắp nơi tìm hiểu chỗ ở mới. Ngay trước nhà có một cây muỗng, và đây chính là địa danh nổi tiếng, nơi ghi hình, phát sóng những năm đầu của truyền hình Việt Nam trước khi chuyển về giảng võ. Ở đó có một trường quay đơn sơ để làm tất tần tật các thể loại chương trình từ thời sự, văn nghệ đến thiếu nhi. Và ngay bên cạnh là một chiếc xe truyền hình lưu động, xe của Tiệp Khắc hay Ba Lan gì đó, tôi không nhớ rõ. Cũng ngay gần nhà tôi ở là khu tập luyện của đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi nhớ nhất cảnh các cô trong tốp ca tập hát bài mới, tự đệm bằng đàn thập lục, hay còn gọi là đàn tranh, trông rất thú vị. Thế là tôi bèn về nhà, lấy cái gối dài mẹ may để ôm đi ngủ ra làm cây đàn của mình, rồi tưng tửng hát âm ỉ. Lúc ngẩng lên, thấy lũ trẻ con ngoài phố đứng đầy ở cửa sổ xem màn biểu diễn, tôi tá hỏa, vội chạy ra khỏi phòng, vì thấy ngượng chết đi được. Cũng vì cái vụ thuộc bài hát nhanh, nghe bố đánh đàn mấy lần là nhớ hết, nên tôi hay được các chú gọi đi thu thanh ở phòng thu M cạnh nhà. Bố tôi hồi ấy phát hiện ra tai nghe nhạc của con gái khá tốt thì mừng lắm. Tôi bỗng trở thành ca sĩ nhí vì những lý do rất tiện lợi. Tôi nhớ mình đã hát nhiều bài như Chú Thợ Sơn của chú Lưu Cầu, Đoàn Tàu Nhỏ của chú Mộng Lân, và đặc biệt là bài Trường Cháu Là Trường Mầm Non của bố tôi. Nhắc đến bài hát này là phải nói tới trường mẫu giáo mà tôi đi học năm 1973. Trường mầm non nằm trên phố Thợ Nhuộm. Chẳng hiểu sao bọn tôi hay gọi là mầm non bông nhuộm hay mầm non bông thợ nhuộm. Đây là trường mẫu giáo nổi tiếng nhất Hà Nội thời bấy giờ. Trường đã từng được Bác Hồ tới thăm. Ảnh bác múa cùng các cháu vẫn là bức ảnh quý hiếm, luôn được treo ở chỗ trang trọng nhất. Trường cũng thường được nhiều vị khách nổi tiếng trong và ngoài nước ghé thăm. Vì thế mà đứa bé nào được học ở đây đều rất tự hào. Ngày ấy, trường mầm non Bông Nhuộm có hai cơ sở. Một ở số 81 Thợ Nhuộm, nay là Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội. Một ở số 88 Thợ Nhuộm, ngày nay vẫn là trường mẫu giáo. Tôi học ở 88 Thợ Nhuộm, ngay bên cạnh số nhà 90, di tích lịch sử gắn liền với Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Trần Phú. Đối với tôi, ngôi trường cùng khoảnh sân xinh xắn ấy không bao giờ có thể quên được. Tôi nhớ trước khi đi sơ tán, tôi đã từng được học ở đây một thời gian ngắn, nhưng ký ức sâu sắc thì chính là năm 1973 khi được quay lại trường. Trường ở 88 Thợ Nhuộm về sau thành trường mầm non A. Một số cô giáo đã được điều sang số 5 Phan Chu Trinh để thành lập trường mầm non B. Lúc đó, hiệu trưởng của trường là Bác Thục. Tôi học lớp cô Ân. Sau này cô Ân cũng trở thành hiệu trưởng và là một trong những cô hiệu trưởng được nhiều phụ huynh nhớ nhất. Bên cạnh lớp tôi là lớp cô Trinh Lam. Cô Trinh Lam thời ấy trẻ măng, vốn là học sinh cũ của trường, được chụp ảnh với Bác Hồ. Cô lại có năng khiếu múa hát nên phụ trách việc tập văn nghệ. Nhà chuyển lên 58 Quán Sứ nên tôi đi học rất tiện vì gần. Trường lại tốt nên bố mẹ tôi phấn khởi lắm. Tuy mới 5 tuổi nhưng tôi đã biết đọc. Chẳng có ai dạy hết. Chỉ vì thấy người lớn đọc báo nên hay lân la hỏi, ngồi xem các chị đánh tú lơ khơ nhiều, tôi nhận được hết mặt chữ cái của bộ bài. Mỗi tội chữ A dứt khoát đọc là át vì các chị gọi vậy. Khi đến trường, tôi hay cầm theo sách để đọc, xong còn đọc cho các bạn khác nghe. Quyển thơ Góc sân và khoảng trời của anh Trần Đăng Khoa tôi thuộc lau lau. Hồi ấy, anh Khoa là đối tượng nghiên cứu cho luận án của mẹ tôi có tên gọi Đặc trưng tâm lý của trẻ em có năng khiếu thơ. Ở trường có nhiều hoạt động vui, được cô dạy nhiều bài hát, về nhà là tôi lại líu lo hát lại. Có một bài của bác Văn Trung mà đứa bé nào cũng thuộc. Đã đến giờ rồi, bố mẹ đến đón về kia rồi. Xin phép cô, cháu ra về. Chào các cô ạ. Chúng cháu chào cô ạ. Cái chữ ạ cuối cùng phải ngân dài ra, xong còn cúi rạp người chào nữa. Riêng vụ biểu diễn ấy, tôi giống một chú khỉ con làm hề. Cả nhà cười nghiêng ngả. Bài hát ấy cũng lại được thu thanh nữa chứ. Và thế rồi vào một ngày đẹp trời, bác Thục hiệu trưởng và cô Ân trực tiếp dạy tôi đã khẩn khoản nhờ bố tôi sáng tác một bài hát cho trường. Dù gì có phụ huynh là nhạc sĩ ở Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng rất oách. Bố tôi nhận được đề nghị xong khá ngại ngần. Mặc dù đã có nhiều bài hát thiếu nhi, nhưng viết cho lứa tuổi mẫu giáo, cái bọn còn ngồi bô, mũi dãi lèm nhèm, thì ông chưa trải nghiệm bao giờ. Thế nên ông cứ khất lần khất lữa vì chưa biết viết như thế nào. Trong khi đó, tôi đi học thì các bác, các cô ở trường đều háo hức mong chờ hỏi thăm bài hát. Và một ngày tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài, dỗi hờn với bố. Bố không viết bài hát là con ứ đi học nữa. Thông điệp của con bé 5 tuổi đưa ra làm ông bố bối rối. Ông còn hay chiều cô út nữa cơ, chẳng lẽ không làm được. Đến lúc này thì mẹ tôi ra tay tiếp sức. Chả gì mẹ cũng là giảng viên tâm lý học, còn là chuyên gia tâm lý lứa tuổi. Thế nên mẹ giúp bố tìm hiểu tâm lý, sinh lý tuổi mẫu giáo, nôm na là tuổi này trẻ con thích gì, không thích gì, tầm cỡ giọng hát như thế nào. Ngoài ra, bố còn rất chú ý lắng nghe những câu chuyện mỗi ngày của tôi đi mẫu giáo về. Chuyện vui đã đành, nhưng có cả những chuyện dở khóc dở cười nữa. Tỉ như tôi không ăn được thịt mỡ, mà bữa nào cũng có món đáng ghét ấy. Nên khi ăn, tranh thủ lúc cô giáo không để ý, tôi tuồn ngay miếng thịt mỡ xuống dưới đất, coi như đánh rơi. Thật là gian như cháy. Rồi có lần giấm đài, quần ướt, thì phải mặc quần của đội văn nghệ để trong kho. Cái quần sa tanh có đính sao. Vụ này những đứa đi học mẫu giáo bung nhuộm đều trải nghiệm. Thế rồi như có thêm chất xúc tác, ông cũng đã sáng tác được một khúc ca trong trẻo và có ngay ca sĩ trong nhà thể hiện, để rồi tự tin mang bài hát đến cho các cô giáo. Thật không ngờ là bài hát ngay lập tức được đón nhận và vang xa đến các trường khác, đến cả các tỉnh thành khác nữa. Gần như đứa bé nào đi học mẫu giáo cũng biết bài ấy. Mấy tháng sau thì tôi được hát và thu thanh với phần đệm piano rất hay của chú Lê Hiệp. Ngày ấy, các chú nhạc công dù đệm đàn cho bài trẻ con cũng rất trân trọng, cẩn thận, trau chuốt. Tiếng đàn tôn hẳn giọng hát mộc mạc vốn có của trẻ thơ. Có lẽ vì thế mà âm thanh lời ca, tiếng nhạc ghi dấu trong lòng người. Trường cháu là trường mầm non. Chữ mầm non ở đây là tên trường, chứ chưa phải là ngành học mầm non như sau này. Và chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi bài hát ấy được cất thành lời ca, thì ở bất cứ trường mẫu giáo nào, các cô giáo và các em bé đã tự động thay luôn tên trường mình vào. Nào là trường cháu đây là trường Kim Liên, trường Hoa Cúc phường 13, rồi ngày nay cả tên Tây Kiss Mai cũng được hát lên mà vào nhạc hát đúng điệu sẽ thành Kịt Mai, rất buồn cười. Bài hát này đã để lại một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời sáng tác của bố tôi khi ông bắt đầu quan tâm đến lứa tuổi nhỏ xíu, viết cho trẻ thơ những bài hát ngay từ năm tháng đầu đời. Tôi cũng thấy hào hứng mỗi khi nhớ lại chuyện mình là em bé đầu tiên được hát bài hát đó. Hay nói đúng hơn, tôi chính là tác nhân để bài ca đó ra đời.